Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 megahertz on the 19 meter band.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm nay thứ Sáu mùng 2 tháng 8 năm 2013, Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu xin kính chào quý vị và các bạn. Trước hết chúng tôi xin thành thật cáo lỗi với quý vị và các bạn vì lý do kỹ thuật, phần 2 bài phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco dành cho đài truyền hình Brazil Global như chúng tôi đã loan tin, không thể thực hiện được. Do đó, sau phần suy niệm lời Chúa và tin tôn giáo, bài thời sự sẽ nói về một bài viết của Vũ Văn An về đề tài nhìn lại chuyến viếng thăm Brazil của Đức Thánh Cha. Tiếp theo đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, tin vào đời và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Qua bao ngày dài đường tin yêu miệt mài, tình đời bao cuốn trôi, ai đâu hay bao nhiêu điều tiếc nuối. Lòng chân bao đắm say, ngỡ rằng những phút giây không bao giờ chợt tan. Rồi cơn mưa một chiều đã xóa hết mọi điều, đời hoang vắng yêu. Tấm con thao thức chờ mong đón đợi ngài trong cuộc sống, con luôn tha thiết kiên tìm, con tin Chúa vẫn một niềm yêu thương con những vô bờ và vẫn luôn đợi chờ những đứa con từng giờ.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew. Chương 13, câu 53 đến câu 58. Khi Đức Giêsu kể các dụ ngôn ấy xong, người đi ra khỏi đó, người về quê giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria? Anh em của ông không phải là các ông Giacôbê, Joseph, Simon và Giuđa sao? Và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế? Và họ vấp ngã vì người. Nhưng Đức Giêsu bảo họ, ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi. Người không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ không tin. Quý vị và các bạn thân mến! Ngày nay khi đọc phúc âm, rất nhiều người đã có tâm trạng như tâm trạng của người đàn bà đã lên tiếng ca tụng Chúa Giêsu giữa đám đông. Phúc cho dạ đã cưu mang thầy, và vú đã cho thầy bú. tâm trạng đó nảy sinh ra ý muốn được sống đương thời với Chúa Giêsu, được nghe Ngài giảng dạy, được thấy những phép lạ Ngài làm. Những ước muốn này chỉ hướng về một mục đích là để có thể yêu mến Chúa, vâng lời Chúa, đi theo Chúa, hầu thay thế cho những người như những luật sĩ và biệt phái thời Chúa Giêsu. Đối với những ai ước muốn như thế, thì hẳn là bài tin mừng được trích đọc trong thánh lễ hôm nay phải là một lời nhắc nhở để họ quay về với thực tế. Chúng ta thử hỏi, ngoài Đức Maria và Thánh Giuse ra, còn ai sống gần gũi cho bằng những người anh chị em họ hàng với Chúa, những người làng Nazareth? Còn ai được nghe những lời giảng dạy của Chúa Giêsu, được thấy những phép lạ Chúa làm nhiều cho bằng những luật sĩ và biệt phái? Có thể nói, không có một cử chỉ, không một lời nói, một việc làm nào của Chúa Giêsu mà những người này lại không biết. Lý do cũng dễ hiểu, bởi họ theo dõi Chúa để có thể kiếm được những bằng cớ tố cáo mà ám hại Ngài. Nhưng thử hỏi, những người này có yêu mến Chúa, có vâng theo giáo huấn của Ngài không? Câu trả lời phải là không, ngoại trừ một vài người. Tại sao vậy? Thưa, việc yêu mến Chúa, việc đi theo Ngài phải bắt đầu từ việc tin. Mà đức tin là một ân ban của Thiên Chúa, chứ không phải là kết quả của việc tìm kiếm, học hỏi, nghiên cứu hay sống gần gũi. Qua ơn đức tin, con người mới có khả năng nhìn vào chiều sâu để khám phá ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong những thực tại thông thường, trong những biến cố lớn nhỏ hàng ngày qua những con người mà chúng ta tiếp xúc. Làm sao có thể thấy được lòng yêu thương của Thiên Chúa trong những nỗi buồn, trong những rủi ro thất bại và đau khổ trong cuộc sống nếu chúng ta không có đức tin, tin rằng Chúa yêu thương chúng ta? Làm sao chúng ta có thể nhìn thấy Chúa trong những người sống chung quanh chúng ta, và nhất là những người đang ghét bỏ, đang nói xấu, đang bắt hại chúng ta, nếu chúng ta không có đức tin, tin rằng họ là những ông thầy được sai đến để dạy dỗ, nhắc nhở chúng ta, tin rằng họ là những cách thế Chúa dùng để Ngài đến với chúng ta? Trong những phút suy niệm lời Chúa hôm nay, chúng ta hãy chạy đến với Chúa, hãy tha thiết xin Ngài ban thêm đức tin cho chúng ta, như các tông đồ Chúa ngày xưa đã kêu xin. Chính đức tin ấy sẽ tạo điều kiện để Chúa Giêsu làm phép lạ, bởi phép lạ nào mà Chúa lại không đòi hỏi phải tin đâu.
Bao nhiêu thương yêu Chúa sống đã nhiều, đón con thao thức chờ mong, đón đợi Ngài trong cuộc sống. Con luôn tha thiết niềm tin, con tin Chúa vẫn một niềm yêu thương con những vô bờ và vẫn luôn đợi chờ nâng đỡ con từng giờ. Con luôn tha thiết niềm tin, con tin Chúa vẫn một niềm yêu thương con những vô bờ và vẫn luôn đợi chờ nâng đỡ con từng giờ.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Louvain, Mỹ Quốc. Đại học Công giáo Louvain sẽ mở một khoa thần học Hồi giáo vào niên học 2014. Thứ Sáu 12 tháng 7 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Giáo dục, người Flamand, Pascal Smith, thông báo văn bằng thạc sĩ về các tôn giáo trên thế giới, đối thoại liên tôn và nghiên cứu tôn giáo, do Đại học Công giáo Louvain cấp, sẽ có thêm một ngành mới về thần học Hồi giáo. Theo tường thuật của nhật báo The Morgen, thì Bộ trưởng đã giới thiệu sáng kiến này như một giai đoạn quan trọng trong việc tạo nên một khuôn khổ học thuật cho Hồi giáo tại Flandre. Theo vị Bộ trưởng này, các người Hồi giáo dạy học tại Mỹ đều được gửi tới và được trả lương trực tiếp từ bên ngoài, nên thường không nắm được ngôn ngữ và văn hóa của môi trường họ hoạt động. Về mặt luật pháp, nhà nước lại không thể đứng ra tổ chức việc đào tạo các imam, tức người hướng dẫn cầu nguyện tại đền thánh Hồi giáo. Vì thế, việc thiết lập văn bằng thạc sĩ này, vốn đặc biệt nhắm đến các sinh viên, sẽ là người tư vấn hay tuyên úy, được xem như một giải pháp cho vấn đề này. Đại học Công giáo Louvain giới thiệu trên trang mạng của mình nội dung chi tiết của văn bằng thạc sĩ, các tôn giáo thế giới, đối thoại liên tôn và nghiên cứu Hồi giáo. Không kể phần cốt lõi chung đã được phát triển rộng rãi, gồm các giảng khóa căn bản về tôn giáo thế giới, tôn giáo trong xã hội đương thời và đối thoại liên tôn. Từ nay chương trình sẽ giới thiệu cho các sinh viên ba môn ý nhiệm là các tôn giáo thế giới và đối thoại liên tôn, Hồi giáo và nghiên cứu tôn giáo, nghĩa là nghiên cứu các tôn giáo dưới góc độ các khoa học nhân văn. Phần giới thiệu cho biết rõ thêm, môn nhiệm ý Hồi giáo sẽ cung cấp một cái nhìn khái quát về một tôn giáo có tầm quan trọng rất lớn tại Tây Âu, một trong những tôn giáo lớn của thế giới. Sinh viên sẽ không chỉ học về chính Hồi giáo, mà còn về mối quan hệ của tôn giáo này với tính hiện đại, với xã hội châu Âu và với các tôn giáo khác, bao gồm cả Kitô giáo. Ngoài ra, sinh viên còn được tham dự chuyến đi nghiên cứu một tháng tại Ấn Độ. Văn bằng thạc sĩ đòi hỏi sinh viên phải viết một luận văn hay qua một thời kỳ tập sự tại chỗ, ở Mỹ hay ở nước ngoài, và soạn một đề cương nghiên cứu. Với bằng thạc sĩ này, sinh viên được nhìn nhận là có trình độ đại học trong môn thần học Hồi giáo. Hiện tại mới chỉ có văn bằng cử nhân để dạy Hồi giáo tại các trường. Điều bất tiện là bằng thạc sĩ này chỉ dành cho các imam và tuyên úy đã có văn bằng đại học bậc cử nhân chẳng hạn. Được biết đầu năm 2012, một dân biểu người Flamand, Ludo Sanin, cử nhân ngành khoa học tôn giáo và cựu giáo viên, đã đệ trình Quốc hội Flamand một đề nghị trong chiều hướng này. Theo nhật báo The Standard, chúng ta cần phải đào tạo ra các imam và các nhà thần học Hồi giáo của chính chúng ta, để những người này có thể đề cập đến Hồi giáo từ bối cảnh sống của chúng ta và hội nhập tốt hơn. Sau khi nghiên cứu các giải pháp được áp dụng tại các nước lân cận, Ludo Sanin đã nghiêng về mô hình của Đại học Tự do ở Amsterdam. Ở đó, việc đào tạo này thuộc khoa thần học. Đây cũng là giải pháp được thực nghiệm gần đây tại năm đại học ở Đức. Góp nhặt mỗi nơi một chút để tạo nên một phân khoa riêng, theo vị dân biểu, sẽ khó khăn và tốn kém hơn rất nhiều. Cũng theo nhật báo The Standard, Đại học Louvain cũng tỏ ra quan tâm đến vấn đề này, với một số điều kiện, chẳng hạn tính độc lập của việc đào tạo này, đặc biệt đối với giáo hội công giáo. Tin Roma. Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ cho các tu sĩ dòng tên tại nhà thờ Chúa Giêsu. Lúc 8 giờ 15 phút sáng ngày 31 tháng 7 vừa qua, lễ Thánh Ignacio thành Loyola, tổ phụ dòng tên, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ Chúa Giêsu ở Roma. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Cha Luis Ladara, thư ký Bộ Giáo lý Đức tin, và cha Adolfo Nicolas, bề trên tổng quyền dòng tên. Tham dự thánh lễ có các tu sĩ và một số cộng sự viên và bạn bè của dòng. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn các bài đọc lòng khung trong cuộc đời của thánh tổ phụ dòng tên và đề cập tới ba điểm, đó là đặt Chúa Kitô và giáo hội vào trung tâm cuộc sống, để cho Chúa chinh phục, hầu phục vụ, và cảm thấy xấu hổ về những hạn hẹp và tội lỗi của mình, để sống khiêm nhường trước mặt Chúa và các anh em khác. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã cầu nguyện trước bàn thờ Thánh Ignacio và Thánh Francisco Xavier, nhà nguyện Đức Mẹ đường phố, và trên mộ cha Pedro Arupe. Sau khi gặp cha bề trên tổng quyền và các tu sĩ, Đức Thánh Cha đã trở về Vatican vào lúc 10 giờ. Tin Vatican công bố chủ đề Ngày Hòa Bình Thế Giới năm 2014. Hôm 31 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã công bố chủ đề của Ngày Hòa Bình Thế Giới lần thứ 47, đó là Tình Huynh Đệ, Nền Tảng và Đường Dẫn Đến Hòa Bình. Ngày Hòa Bình Thế Giới là một sáng kiến của Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục và được cử hành vào ngày mùng 1 tháng Giêng hàng năm. Sứ điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới được gửi đến các giáo hội địa phương và các văn phòng đại sứ quán trên toàn thế giới, kêu gọi quan tâm đến giá trị thiết yếu của hòa bình và cần thiết phải hoạt động không mệt mỏi để đạt được hòa bình. Đức Thánh Cha Francisco đã chọn Tình Huynh Đệ làm chủ đề sứ điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới đầu tiên của Ngài. Từ khi khởi đầu thừa tác vụ Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã nhấn mạnh đến sự cần thiết phải chống lại nền văn hóa loại bỏ và thay vào đó thúc đẩy một nền văn hóa gặp gỡ để xây dựng một thế giới công lý và hòa bình hơn. Tình huynh đệ là của hồi môn mà mỗi người, nam cũng như nữ, được mang theo mình trong tư cách là con người, là con của cùng một cha. Đối mặt với bao bi kịch gây khốn khổ cho gia đình nhân loại như nghèo đói, kém phát triển, xung đột, di cư, ô nhiễm môi trường, bất bình đẳng, bất công, tội phạm có tổ chức, chủ nghĩa giáo điều, tình huynh đệ là nền tảng và là con đường dẫn đến hòa bình. Nền văn hóa chỉ lo cho hạnh phúc cá nhân, dẫn đến việc mất ý thức trách nhiệm và mối tương quan huynh đệ. Tha nhân, thay vì là những người như chúng ta, lại bị coi như là đối thủ hoặc kẻ thù và thường bị đối xử như đồ vật. Không lạ gì người nghèo túng bị coi là một gánh nặng, một trở ngại cho sự phát triển. Nhiều lắm, họ cũng chỉ được coi là những người phải nhận trợ cấp hay trợ giúp nhân đạo. Họ không được coi là anh chị em, được kêu gọi để chia sẻ quà tặng của thiên nhiên, sản phẩm của tiến bộ và văn hóa, được dự phần vào cùng một bàn tiệc sự sống viên mãn, là nhân vật chính của sự phát triển toàn diện. Tình huynh đệ, một món quà và nhiệm vụ được Thiên Chúa Cha gửi đến, thúc đẩy chúng ta đoàn kết chống lại sự bất bình đẳng và nghèo đói, làm suy yếu cơ cấu xã hội, chăm sóc mọi người, đặc biệt là những người yếu đuối nhất và không có khả năng tự vệ, để yêu người đó như chính mình, với chính trái tim của Chúa Giêsu Kitô. Trong một thế giới ngày càng phát triển quan hệ tương liên, chúng ta không thể làm được gì nếu thiếu tình huynh đệ tốt đẹp. Tình huynh đệ đánh bại sự lan tràn của tính thờ ơ trên quy mô toàn cầu mà Đức Thánh Cha Francisco thường xuyên nói đến. Toàn cầu hóa thờ ơ phải nhường chỗ cho toàn cầu hóa tình huynh đệ. Tình huynh đệ phải để lại dấu ấn của mình trên mọi khía cạnh của cuộc sống, như kinh tế, tài chính, xã hội dân sự, chính trị, nghiên cứu, phát triển, các tổ chức công cộng và văn hóa. Với sứ điệp Hòa Bình Thế Giới năm 2014, Đức Thánh Cha Francisco tiếp nối sứ điệp của vị tiền nhiệm, giới thiệu với tất cả mọi người con đường của tình huynh đệ, để mang lại cho thế giới một khuôn mặt nhân bản hơn. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về đề tài nhìn lại chuyến viếng thăm Brazil của Đức Thánh Cha do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn nhìn lại chuyến đi Brazil của Đức Thánh Cha qua bài viết của Vũ Văn An. Chuyến đi của Đức Thánh Cha Francisco để lại nhiều ấn tượng lâu dài. John Tavis chẳng hạn nhớ mãi câu ngài nói với giới trẻ, phải quậy chứ đừng im lặng. Nhưng thay vì nói với một số người, chữ quậy này đã được Đức Thánh Cha Francisco nói với 3 triệu bạn trẻ tại Rio de Janeiro và qua họ hàng trăm triệu người trẻ khắp thế giới. Mà không riêng gì người trẻ tại Rio, ngài từng nói với giới già, phải mở miệng ra, phải quậy. Theo bản dịch chính thức của Vatican, lời tuyên bố tự phát của Đức Thánh Cha Francisco với người hành hương ngày giới trẻ thế giới ở Brazil như sau. Cha muốn chúng con làm cho mình được lắng nghe tại các giáo phận của chúng con. Cha muốn tiếng ồn bay ra ngoài. Cha muốn giáo hội ra đường phố. Cha muốn chúng ta chống lại những gì là thế gian, những gì là định lập, những gì là thoải mái, những gì liên quan tới giáo sĩ trị, những gì làm ta khép kín vào chính ta. Các giáo xứ, các trường học, các định chế được lập ra là để đi ra ngoài. Nếu không đi ra ngoài, chúng ta sẽ trở thành một tổ chức phi chính phủ. Mà giáo hội thì không thể là một tổ chức phi chính phủ được. Ước mong các giám mục và các linh mục tha thứ cho cha nếu một số trong các con tạo ra đôi chút lộn xộn sau này. Đó là lời khuyên của cha, cảm ơn về bất cứ điều gì các con có thể làm được. Đức Thánh Cha Francisco đã hành động theo đường hướng ấy khi dành phần lớn chuyến viếng thăm Brazil để ăn trưa với người trẻ, giải tội cho họ, cầu nguyện với người tù, thăm người cai nghiện ma túy, ôm hôn người bệnh, nói chuyện với các gia đình tại khu ổ chuột Rio và thách thức người quyền thế trên thế giới chấm dứt các bất quân bình kinh tế và xã hội. Vì những lý do trên và nhiều lý do khác, Tavis cho rằng cuộc tống du đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco đã thành công về nhiều mặt. Ngài phê phán điều ngài gọi là nền văn hóa vị kỷ và cá nhân chủ nghĩa, vì cho rằng mô thức kinh tế dựa trên lợi lộc vật chất không có khả năng nuôi sống con người hay làm cho người ta hạnh phúc thực sự. Sứ điệp này xem ra đồng âm với người trẻ, nhất là khi ngài đặc biệt quan tâm đến nạn tham nhũng và những bất công kinh tế từng khiến nổ ra các cuộc biểu tình mới đây tại Brazil. Một cách mặc nhiên, Đức Thánh Cha Francisco nói tới thách thức cho người ngũ tuần và các cộng đồng tin lành nêu ra, một thách thức đang lôi kéo nhiều người công giáo Brazil trong suốt 30 năm qua. Ngài nói thế chủ yếu qua việc chú ý tới nhu cầu thiêng liêng của người đau khổ, một loại chú ý mà nhiều người cho rằng họ không tìm thấy trong giáo hội công giáo. Trên một bình diện khác, việc Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh tới tin mừng người nghèo hoàn toàn tương phản với nền thần học thịnh vượng được một số nhà giảng thuyết Kitô giáo tại Brazil truyền bá. Và dù nói tới làn sóng di tản của người Công giáo trong mấy thập niên qua, Đức Thánh Cha Francisco cho thấy rõ chiến lược phúc âm hóa của ngài không hẳn nhằm phục hồi con số người Công giáo cho bằng tái lên sinh khí cho họ khắp châu Mỹ Latin và thế giới. Như ngài đã nói với người trẻ trong thánh lễ bế mạc, giáo hội cần các con, cần lòng hứng khởi của các con, cần óc sáng tạo của các con và niềm vui hết sức đặc trưng của các con. Ngài ban hành một số lệnh quyết tiến cho các thừa tác viên và nhân viên phục vụ, bảo họ phải cổ vũ nền văn hóa gặp gỡ với những người bên ngoài giáo hội. Ngài nói, ta không thể tự đóng kín trong các giáo xứ, trong các cộng đoàn của ta, khi có biết bao người đang chờ nghe tin mừng. Chỉ đứng trong mà mở cửa thì không đủ, ta phải ra khỏi chiếc cửa kia để tìm và gặp gỡ người ta. Nhân dịp này, Ngài khuyến khích các thừa tác viên bác bỏ chủ nghĩa duy trì để nói thứ ngôn ngữ giản dị. Ngài nói thẳng thừng, đôi lúc ta mất dân vì họ không hiểu điều ta nói. Đức Thánh Cha Francisco nối kết được với giới trẻ, nhưng nhắc họ phải nhớ tới người già. Rõ ràng Ngài nhìn giới trẻ trong giáo hội như là thành phần của một cộng đoàn lớn hơn, không như một phần nhóm cô lập cần hàng giáo phẩm phải có phương thức tiếp thị đặc biệt. Ngài nhấn mạnh rằng, giới trẻ cần biết đánh giá kinh nghiệm và sự khôn ngoan của người già, những người thường bị lãng quên trong xã hội. Chính vì thế, Ngài dẫn khởi một chủ đề mới vào Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Già và trẻ hiện đang là nạn nhân của nền kinh tế hiện đại, một nền kinh tế đang coi cả hai như đồ có thể vứt bỏ. Trong các diễn văn của mình, Đức Thánh Cha Francisco ít nói hoặc không nói gì về những vấn đề nóng bỏng như phá thai, kiểm soát sinh đẻ, hôn nhân đồng tính hay buông thả tình dục. Nhưng trong thánh lễ bế mạc, Ngài yêu cầu được đích thân chúc lành cho một bé gái sinh ra bởi bệnh quái tượng không não. Phần lớn trẻ em mắc chứng này không sống sót hoặc bị trục thai. Theo cái nhìn của một viên chức Vatican, thái độ của Đức Thánh Cha Francisco nói nhiều hơn là một bài diễn văn về phá thai. Sức năng nổ của vị giáo hoàng 76 tuổi, nhất là niềm hứng khởi của Ngài giữa đám đông suốt trong những ngày qua, cho thấy các lo âu về sức khỏe của Ngài hoàn toàn vô căn cứ. Theo John Allen, thì cho rằng không cần Đức Thánh Cha Francisco phải tới Brazil, người ta mới thấy Ngài là một người được sùng mộ. Các cuộc thăm dò gần đây trên thế giới đều xếp hạng Ngài rất cao. Tuy nhiên, cuộc tổng du Brazil xác nhận một điều, Ngài hành sự tuyệt vời cả ở nhà lẫn khi ra ngoài đường. Trong suốt một tuần lễ của Ngày Giới Trẻ Thế Giới, đi đâu Ngài cũng được đám đông ùa tới, bất chấp thời tiết lạnh và mưa gió gần như cả tuần. Hôm ngày thứ hai, Ngài ái mộ cuồng nhiệt gần như đánh cướp đoàn xe hộ tống Ngài. Hôm thứ tư, một nhóm nữ tu la hét và ùa tới với Đức Thánh Cha như các thiếu nữ tại buổi hòa nhạc của Justin Bieber. Còn hôm thứ năm nữa, Ngài lôi cuốn hơn 1 triệu người trẻ tới buổi thờ phượng tại bãi biển Copacabana. Buổi cầu nguyện hôm thứ bảy lôi cuốn 3 triệu người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về nhìn lại chuyến đi Brazil của Đức Thánh Cha Francisco theo bài viết của Vũ Văn An. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo Lý cho Thiên Niên Kỷ Mới do Mai Hương trình bày. Giới răn thứ bảy, chớ lấy của người. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Chớ lấy của người. Nội dung của giới răn này xem ra quá rõ ràng. Một em bé cũng có thể hiểu được ý nghĩa của giới răn. Chớ lấy của người, nghĩa là đừng bao giờ lấy điều gì không thuộc về mình. Tuy nhiên, cũng như các giới răn khác, giới răn thứ bảy có một ý nghĩa sâu rộng hơn là điều người ta tưởng. Theo các học giả Kinh Thánh Cựu Ước, ý nghĩa nguyên thủy của giới răn chớ lấy của người, như được ghi lại trong sách Xuất Hành, đoạn 20 câu 15, lên án việc cướp lấy một người tự do và biến người đó thành nô lệ. Giải thích này được hỗ trợ bởi sự kiện giới răng thứ 9 và giới răng thứ 10, tỏ ra minh bạch hơn khi nghiêm cấm việc tham lam của cải của người khác. Nếu ý nghĩa nguyên thủy của giới răng thứ 7 nhắm đến việc cưỡng ép người khác làm nô lệ, thì giới răng này có còn ý nghĩa cho thời đại ngày nay không? Ngày nay, việc nô lệ hóa người khác vẫn còn tiếp tục diễn ra, nhưng dĩ nhiên dưới những hình thức tinh vi hơn. Thời Cựu Ước, bất cứ một tù nhân chiến tranh nào cũng có thể trở thành nô lệ cho một gia đình giàu có. Ngày nay, con người thời đại không còn là tù nhân của chiến tranh, nhưng lại làm tù nhân cho quyền lực kinh tế và chính trị. Một trong những thí dụ điển hình nhất của hình thức nô lệ mới đó là thứ nô lệ mà các hãng sản xuất thuốc lá tạo ra. Việc nghiện thuốc lá giết hại mỗi năm không biết bao nhiêu người, nhưng kỹ nghệ thuốc lá vẫn tiếp tục phát triển, và lương tâm của các nhà sản xuất thuốc lá vẫn không hề cảm thấy day dứt. Các hãng thuốc lá nhắm đến trẻ thơ và thiếu niên qua việc quảng cáo, và các nhà luật sư được trả lương cao của các hãng này vẫn tiếp tục tìm ra đủ mọi lý lẽ để biện hộ cho việc phát triển kỹ nghệ này. Họ lập luận rằng hút thuốc là quyền tự do của mỗi người. Vì khoản thuế cao mà các hãng thuốc lá có thể đóng góp, các chính phủ cũng nhắm mắt làm ngơ trước hình thức nô lệ mới này. Trên đây là một trong những áp dụng của giới răng thứ 7 vào thời đại ngày nay. Đáng lên án hơn nữa là sự kiện bao nhiêu công ty và chính phủ đang giam hãm hàng triệu triệu con người trong cảnh nô lệ của nghèo đói và dốt nát trên khắp thế giới ngày nay. Trong ý nghĩa nguyên thủy của nó, giới răng thứ 7 vẫn còn có tính cách thời sự. Áp dụng vào thời đại, dĩ nhiên, giới răng thứ 7 cũng nhấn mạnh rằng, lấy và giữ những gì thuộc về người khác là một hành động vô luân. Theo sách giáo lý của Giáo hội Công giáo, giới răng này buộc chúng ta phải thực thi công bình và bác ái khi chăm sóc cho tất cả mọi thiện hảo của trái đất và kết quả của công lao khó nhọc của con người. Điều này bao gồm cả việc phải tôn trọng quyền tư hữu. Nhưng quyền tư hữu của con người không hề là tuyệt đối. Giới răng thứ 7 cũng nhắc nhở con người rằng, tạo hóa ban trái đất cho toàn thể nhân loại. Việc sở hữu cũng bao gồm cả trách nhiệm phải quan tâm đến nhu cầu và quyền của mọi người. Giới răng thứ 7 trực tiếp chống lại tham lam, hay sự tích lũy của cải một cách vô độ. Hiểu cho đến tận cùng, giới răng này cổ vũ con người sống thanh đạm trong mọi sự. Phần đông trong chúng ta cần ít hơn là những gì chúng ta tưởng là mình cần, và tích lũy nhiều hơn chúng ta có quyền tích lũy. Chúng ta thấy rõ điều đó trong những chênh lệch giữa các nước giàu và các nước nghèo, giữa người giàu và người nghèo trong cùng một nước. Tóm lại, chúng ta có thể đọc lại số 2414 của sách giáo lý của Giáo hội Công giáo như sau. Giới răng thứ 7 cấm chỉ những hành vi hoặc những cơ sở kinh doanh vì bất cứ lý do nào như tư lợi hoặc ý thức hệ, ốc con buông hoặc độc tài, dẫn đến chỗ nô lệ hóa những con người, phạm đến nhân phẩm của họ. Đó là những hành vi mua, bán, trao đổi những con người như những hàng hóa. Đó là một tội phạm đến nhân phẩm và những quyền lợi cơ bản của người ta khi dùng bạo lực để đẩy họ xuống hàng vật dụng và nguồn lợi cho mình. Thánh Phaolô ra lệnh cho một chủ nhân ông Kitô hữu, hãy cư xử với người nô lệ Kitô hữu của mình như sau. không phải như một tên nô lệ nữa, nhưng như một người anh em, như một người trong Chúa Kitô. Chính vì công bình mà trong trường hợp túng đói, con người có thể lấy của người khác để thỏa mãn những nhu cầu cơ bản của mình, mà không hề mang tội lấy của người khác. Nếu có một hành động như thế xảy ra, thì chính xã hội phải tự vấn lương tâm về những thiếu sót và vi phạm của mình đối với giới răn thứ bảy. Tiết độ, công bình và liên đới, đó là những nhân đức gắn liền với việc tuân giữ giới răn thứ bảy. Giới răn này đòi hỏi chúng ta phải thực thi tiết độ để giúp chúng ta tránh khỏi sự gắn bó và lệ thuộc vào của cải vật chất. Để tuân giữ giới răn này, chúng ta cũng cần phải thực thi đức công bình. Nhân đức này giúp chúng ta tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người khác, cũng như trả lại cho họ những gì thuộc về họ. Trong số 2409, sách giáo lý của Giáo hội Công giáo chỉ rõ như sau. Tất cả những cách chiếm hoặc giữ của cải của người khác một cách bất công, dù không nghịch với các quy định của dân luật, đều phạm đến điều răn thứ bảy. Chẳng hạn, giữ lấy của người ta cho mình mượn, hoặc của người ta đánh mất, gian lận trong việc mua bán, trả công thiếu công bình, nâng giá cả để lừa người không biết, hoặc khi người ta quẫn bách. Cũng kể là bất chính về luân lý, những việc như đầu cơ để thay đổi giá cả, cách giả tạo, nhằm thu lợi và làm thiệt hại người khác. Hối lộ để làm sai lệch những quyết đoán của người thi hành pháp luật. Tự chiếm hoặc sử dụng cho riêng mình những tài sản của xã hội hoặc của xí nghiệp. Làm ăn cẩu thả, gây hư hại cho người thuê mình. Gian lận thuế, giả mạo các hóa đơn hoặc các chi phiếu. Chi tiêu quá đáng, lãng phí. Cố ý gây thiệt hại cho tài sản tư hoặc công, điều nghịch với luật luân lý và buộc phải bồi thường. Theo sách giáo lý của Giáo hội Công giáo, giới răn thứ bảy cũng áp dụng vào cả nghĩa vụ phải tôn trọng sự toàn vẹn của vũ trụ vạn vật. Các loài động vật, các cây cối và các vật vô tri giác đã tự nhiên được dành cho công ích của nhân loại trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Việc sử dụng các tài nguyên khoáng, vật, thực vật và động vật trong vũ trụ không thể tách rời sự tôn trọng những đòi hỏi về luân lý. Quyền thống trị trên các vật vô tri và trên các vật có sự sống mà Đấng tạo hóa ban cho con người không có tính tuyệt đối. Con người còn phải lo cho phẩm chất sự sống của người đồng loại, gồm cả những thế hệ tương lai, cho nên quyền này đòi hỏi phải có sự tôn trọng đối với sự toàn vẹn của vạn vật. Với giáo huấn trên đây của sách giáo lý Công giáo về những đòi hỏi của giới răn thứ bảy, chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên ký mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
quý vị và các bạn thân mến. Người tín hữu Kitô và những tiến bộ kỹ thuật. Đó là đề tài mà chúng tôi tiếp tục bàn đến trong một tin vào đời hôm nay. Những tiến bộ kỹ thuật nâng cao cuộc sống con người, cũng như đưa con người lên địa vị thống trị đối với thiên nhiên. Từ đó, con người dễ đi đến chỗ tự mãn. Những phát minh mỗi ngày một tân kỳ, những kỹ thuật mỗi ngày một mới mẻ và hoàn hảo, khiến cho con người ngày nay tin tưởng ở sức mạnh vạn năng của mình. Họ tin tưởng sẽ xây dựng được thiên đàng trên trần gian này, và giải quyết được tất cả mọi vấn đề và bí ẩn của con người. Tương lai học cùng với những ý thức hệ và ảo tưởng tiếp tay để nuôi dưỡng mộng ảo ấy. Nhưng thử hỏi, khoa học và kỹ thuật có đủ sức để giúp giải quyết được tất cả những vấn đề và bí ẩn của con người không? Sau những hồ hởi lúc ban đầu, ngày nay nhiều người đã chống nhận ra được những thiệt hại trầm trọng, những sức mạnh hầu như không kiểm soát được mà khoa học và kỹ thuật đang áp đặt trên con người và thiên nhiên. Trước hết, điều mà nhiều người đang báo động, đó là sự đánh mất những giá trị tinh thần mà khoa học và kỹ thuật đang gây nên. Con người ngày nay xem ra không còn đếm xỉa đến những giá trị tinh thần nữa. Quan tâm duy nhất đối với nhiều người là được có nhiều tiện nghi và hưởng thụ tối đa. Không còn khao khát những giá trị tinh thần nữa, con người chỉ còn biết nâng kỹ thuật lên hàng thần tượng, nghĩa là xem sự thống trị thiên nhiên không còn như một phương tiện mà là cứu cánh của cuộc sống. Đánh mất những giá trị tinh thần, khoa học và kỹ thuật cũng tạo ra một lỗ hổng trong các tương quan giữa người với người. Người ta nhận thấy có hiện tượng như sau. Khả năng thí nghiệm và sử dụng càng phát triển, thì con người càng giảm thiểu sự đối thoại với nhau. Thật thế, kỹ thuật đã gia tăng những phương tiện di chuyển, gia tăng phương tiện thông tin giải trí. Nhưng chưa bao giờ người ta thấy người dân tại những nước văn minh, nhất là tại những đô thị lớn, lại sống cô đơn nhiều cho bằng ngày nay. Tương quan giữa người với người mà lẽ ra kỹ thuật đã cố gắng thắt chặt, lại trở nên rời rạc lỏng lẻo hơn. Chưa bao giờ người ta thấy câu châm ngôn của người La Mã ngày xưa là con người là chó sói của con người, được thể hiện nhiều cho bằng trong xã hội văn minh ngày nay. Cá nhân chủ nghĩa ngày càng gia tăng, sự ích kỷ càng ngày càng ngự trị trong các liên lạc giữa người với người. Tương quan giữa người với người ngày càng lỏng lẻo, thì giá trị con người càng ngày càng lu mờ. Theo kiểu nói của triết gia Heidegger, con người chỉ còn là một con số trong các sổ sách của ngân hàng, thế vụ và bảo hiểm. Khoa học và kỹ thuật không những đã không cải thiện được mối tương quan giữa người với người, mà còn làm hủy hoại trái đất và môi trường sống của con người nữa. Chưa bao giờ người ta lên tiếng báo động về môi trường sống của con người cho bằng ngày nay. Chưa bao giờ không khí và nước bị ô nhiễm cho bằng ngày nay. Tiếng ồn ào của động cơ đủ loại, những âm thanh quay cuồng từ các thứ loa phóng thanh và các máy truyền hình, những cuộc chạy đua với công việc, bao nhiêu những thứ loa toang, đó là nhịp sống mà khoa học và kỹ thuật đã mang lại cho con người của thời đại. Triết gia Marxist Marcuse trong tác phẩm có tựa đề Con người một chiều kích đã khẳng định như sau: xã hội dư dật che đậy hóa ngục đằng sau và bên ngoài những ranh giới của nó. Xã hội này quảng bá một sự sản xuất có tính cách đè bẹp và những nhu cầu giả hiệu. Văn sĩ công giáo người Pháp là Georges Bernanos cũng lên tiếng cảnh cáo về một quan niệm lệch lạc về con người mà nền văn minh kỹ thuật đang nhào nặn. Theo ông, khoa học và kỹ thuật đã làm phát sinh một quan niệm theo đó con người là một con vật lao động, phải chịu vật chất chi phối, nhưng đồng thời được hoàn hảo hóa không bao giờ cùng. Từ một quan niệm như thế về con người, người ta suy luận rằng cứu cánh tối hậu của con người là tận hưởng trong cuộc sống này. Dĩ nhiên, khi của cải vật chất và những tiện nghi trong cuộc sống này được nâng lên hàng cứu cánh, thì khoa học, kỹ thuật, máy móc cũng trở thành thần tượng đối với con người. Khi con người tôn thờ khoa học và kỹ thuật lên hàng thần tượng, thì dĩ nhiên, con người cũng càng ngày càng đánh mất tự do của mình. Chính nhờ tự do mà con người thống trị thiên nhiên, làm chủ lịch sử, sáng tạo văn hóa và văn minh, cũng như làm chủ vận mệnh của mình. Ngày nay, như chúng ta đang chứng kiến, tự do của con người mỗi lúc một bị đe dọa. Trong những chế độ độc tài, lấy tập thể để đè bẹp cá nhân, con người mất tự do đã đành, mà ngay cả trong các chế độ xây dựng trên tư bản chủ nghĩa, con người cũng đang mất dần sáng kiến và tự do. Xã hội như một guồng máy, trong đó con người chỉ còn là một bộ phận hoàn toàn bị điều kiện hóa, nô lệ cho chính những nhu cầu giả tạo do các phương tiện kỹ thuật tạo ra. Con người cũng nô lệ cho cách sống, cho những tư tưởng do các phương tiện truyền thông nhào nặn. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là một vài đe dọa mà nền văn minh kỹ thuật ngày nay đang tạo ra cho con người. Lần tới, chúng tôi sẽ nói đến tính cách vô luân của việc áp dụng kỹ thuật vào đời sống con người. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Con vẫn đi tìm niềm vui thu mong manh trong nắng tươi hồng cùng gió mát trăng thanh. Con vẫn đi tìm quyền thế và lợi danh, uy tín trong đời, tình yêu và phúc vinh. Con vẫn đi tìm, con vẫn mãi ước mơ, khát vọng này nối tiếp khát vọng kia. Không điều gì làm cho con nó thoáng, chỉ có Ngài, nguồn hạnh phúc vô bờ. Như nai rừng mong nguồn suối trong, như chim non tìm về tổ ấm, như quân cảnh ngóng đợi hương đông. Con tìm Ngài, Chúa ơi, hồn con khát mong.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, không phải tất cả chúng ta ai ai cũng đều biết những điều cần phải biết, hiểu những điều cần phải hiểu. Có những điều cần phải cảm nhận kỹ càng và cần xác tín chắc chắn, nhưng không ít người vẫn chưa làm được. Ví dụ như về giá trị con người chẳng hạn, vẫn có không ít người đã không hề biết rằng giá trị con người không hề tại ở những gì mình có, mình chiếm hữu, nhưng hề tại ở cái mình là. Cho nên nhiều người đã sẵn sàng tô son các phấn cho giá trị ảo của mình bằng những sở hữu đắt tiền, chỉnh trang vẻ đẹp ngoại hình, hoặc cố gắng khuếch trương con số trong tài khoản, hoặc mở rộng những mối tương quan với những người có đẳng cấp. Vậy sao đây? Nếu tất cả những sở hữu kia phản chủ và ra đi vì bất cứ một lý do nào, thì người mà đã từng một thời rất huy hoàng kia sẽ không còn là người có giá trị nữa sao? Mà điều những vật sở hữu kia ra đi không phải là lời nói chẳng lành hoặc như một câu chúc dữ, nhưng đó là bản chất mau thay chống đổi của sự vật. Sắc đẹp, quyền thế, của cải đều có thể thay đổi diện mạo theo thời gian. Chúng nay có, nhưng ngày mai đều có thể biến mất. Vậy hãy dám can đảm làm một cuộc cách mạng cho chính những suy nghĩ sai lầm của mình, và đứng lên nắm quyền quyết định cho vận mệnh của chính mình. Đừng để cho trào lưu duy vật xỏ mũi và dắt chúng ta đi vào con đường bấp bênh hào nhoáng. Giá trị của cuộc sống chúng ta được quyết định không phải do những gì chúng ta làm, cũng không phải những gì chúng ta sở hữu hay khoác trên người, hoặc được tạo nên bởi những người chúng ta quen biết, mà bởi chúng ta là ai. Vâng, giá trị đích thực của con người chính là sự sống và thân thể Chúa ban, là sự bình an, niềm hạnh phúc khi ta biết yêu thương, bao dung, sẻ chia và cảm thông, chứ không phải những gì ta khư khư chiếm giữ. Một nhà diễn thuyết nổi tiếng đã bắt đầu buổi nói chuyện của mình bằng cách đưa ra tờ giấy bạc trị giá 20 đô la. Trong gian phòng có khoảng 200 khán giả. Anh ta cất tiếng hỏi, ai muốn có tờ 20 đô la này? Những bàn tay bắt đầu giơ lên. Anh ta nói tiếp, tôi sẽ đưa tờ 20 đô la này cho bạn, nhưng điều đầu tiên, hãy để tôi làm việc này. Anh ta vò nhào tờ 20 đô la, sau đó anh ta lại hỏi, còn ai muốn tờ giấy bạc này không? Vẫn có những bàn tay đưa lên. Ồ vâng, nó sẽ như thế nào nếu tôi làm như thế này? Nói rồi, anh ta quẳng nó xuống sàn và dẫm giày lên. Sau đó, anh ta nhặt tờ bạc lên. Bây giờ, trông nó đã nhào nát và dơ bẩn. Anh ta hỏi, nào, ai còn muốn có tờ bạc này nữa? Vẫn còn có những bàn tay đưa lên. Nhà diễn thuyết bắt đầu nói, những người bạn của tôi, tất cả các bạn phải học một bài học rất có giá trị. Không có nghĩa gì đối với những việc tôi đã làm với đồng tiền. Bạn vẫn muốn có nó, bởi vì nó không hề giảm giá trị. Nó vẫn có giá trị là 20 đô la. Câu chuyện như thêm một lần nữa khẳng định rằng, nếu ta biết xây dựng những giá trị bên trong, những giá trị đích thực cho cuộc đời, thì dẫu trong cuộc sống, chúng ta có bị vò nhào, hoặc có bị dẫm đạp bởi những cảnh ngộ trớ trêu, bởi những thất bại, mất mát, bởi những thị phi, ghét bỏ, thì cũng không hề hấn chi cả. Giá trị của ta vẫn hoàn toàn nguyên vẹn, và không một tác nhân nào có thể làm biến mất hoặc làm vẩn đục giá trị đích thực của chính chúng ta được. Lạy Chúa, xin cho chúng con hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Vì lạy Chúa, chúng con rất dễ chạy theo những trào lưu hào nhoáng, bóng bẫy và rộng tuếch của trần gian mà quên đi giá trị đích thực của cuộc đời chúng con. Xin khai sáng u mê tâm tối của cõi lòng chúng con, để chúng con biết loại bỏ những giá trị tầm thường, mà biết tìm kiếm những giá trị sống cao thượng như Chúa đã mời gọi chúng con sống. Amen.
Con vẫn đi tìm tự do với khôn ngoan, nhưng ý riêng mình làm con sống cô đơn. Con vẫn đi tìm hiệp nhất và bình an, nhưng thấy chia lìa, hợp tan và khóc than. Con vẫn đi tìm, con vẫn mãi ước mơ, khát vọng này nối tiếp khát vọng kia. Không điều gì làm cho con nó thỏa, chỉ có Ngài, nguồn hạnh phúc vô bờ. Như nai rừng mong nguồn suối trong, như chim non tìm về tổ ấm, như quân cảnh ngóng đợi hương đông. Con tìm Ngài, Chúa ơi, hồn con khát mong. Con tìm Ngài, Chúa ơi, hồn con.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.